Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta đã đến bài số 30 với loạt bài trong sách Khải Huyền. Sứ đồ Giăng được Chúa truyền lệnh để chép: hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Sự mặc thị về Chúa Ngôi Hai là việc đã thấy. Những việc nay hiện có là thời đại của hội thánh, được ghi lại trong 7 thư tín mà Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng, ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3. Chúng ta đang học thư thứ 2 gửi cho hội thánh Smyrna với đề tài giữ lòng trung tín. Đây là thư gửi cho hội thánh địa phương trong thời của sứ đồ Giăng, đồng thời là một trong 7 đại diện cho thời đại hiện tại, là thời đại hội thánh. Bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa suy niệm lời Chúa gửi cho hội thánh tại Smyrna. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng: này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng: kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Chúng ta đã học phần Kinh Thánh thư Chúa viết cho hội thánh Smyrna trong những lần trước và đã hiểu hoàn cảnh của hội thánh. Đây là một hội thánh chịu bắt bớ, chịu khổ nạn vì đức tin. Hội thánh ở trong một hoàn cảnh chính trị và kinh tế của thành phố Smyrna với sự năng nổ phục vụ hoàng đế La Mã về hệ thống của đế quốc. Sự tôn thờ hoàng đế La Mã dẫn tới một môi trường đặc thù tại Smyrna, chống nghịch và bắt bớ những người không thờ lại tôn kính Caesar. Cho nên các tín hữu Smyrna đang đi qua những ngày khó khăn trong nhiều lãnh vực của đời sống vì đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và vì sự liên hệ trong hội thánh. Điều cần biết và cần thấy đó là lời khen tặng của Chúa đối với hội thánh trong sự chịu khổ của mình. Chúa là đầu của hội thánh và chắc chắn rõ ràng rất quan tâm đến tình cảnh của hội thánh. Nhưng khi Chúa nhìn vào sự bắt bớ mà hội thánh đang phải cam chịu, thì Chúa bằng lòng và đưa ra lời khuyến khích: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, ngươi chớ ngại về điều mình sẽ chịu khổ. Với hội thánh Smyrna, câu hỏi mà chúng ta cần hiểu là sự khổ nạn đức tin mà họ được Chúa khen thưởng nằm trong những khía cạnh nào của đời sống, và những sự khổ nạn này đưa ra nguyên tắc nào áp dụng cho tất cả cá nhân lẫn cộng đồng hội thánh theo Chúa như thế nào. Chúng ta có thể nhận định những điều này qua lời Chúa phán: ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà cực thì không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết. Khía cạnh đầu tiên của sự bắt bớ mà chúng ta thấy trong lời của Chúa đó là sự nghèo khổ. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi. Có hai chữ Chúa dùng để diễn tả khía cạnh này của sự chịu khổ nạn đức tin. Thứ nhất, khốn khó. Thứ hai, nghèo khổ. Sự khốn khó nghĩa là sự bị ép, bị đứng giữa hai áp lực nặng nề hai bên, bị kẹt giữa hai sức mạnh dồn ép lại. Đây là chữ dùng để nói lên tình trạng tổng quát của hoàn cảnh và của cảm xúc của các tín hữu tại hội thánh Smyrna về hoàn cảnh sống của họ. Ta biết sự khốn khó của ngươi. Người tín hữu Smyrna đứng vào những chỗ trong cuộc đời tiến thối lưỡng nan, bị chèn ép, chật hẹp, không đường xoay sở, ở một chỗ khó khăn, nghẹt thở, giới hạn. Đây là một hoàn cảnh lâu dài, lâu năm. Sự khốn khó không trôi qua nhanh chóng, nếu nhanh chóng thì không còn gọi là khốn khó nữa. Nhưng bản chất của sự khốn khó là tình trạng không giải quyết được dài lâu, một sự vất vả lâu dài trong áp lực nặng nề của hoàn cảnh chung quanh và một sự đòi hỏi vượt khả năng của mình để giải quyết. Có phải chăng phần lớn những người tín hữu tại Simigner thuộc thành phần thấp kém của xã hội? Trong hoàn cảnh sống của họ, sự khốn khó là một phần tử rõ ràng và cái nghèo là người bạn tri kỷ trong đời sống. Giống như Phaolô đã ghi lại trong Côrintô nhất đoạn 1 câu 26, hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Không phải là những người có quyền thế trong xã hội hay sang trọng trong đời sống vật chất, hay là người được trọng vọng vì học thức khôn ngoan trong sự đo lường của xã hội. Và ở giữa vòng hội thánh, rất ít người có vị thế chức phận nào bảo đảm cho đời sống hiện tại. Nhưng họ là những người mà trong cuộc sống bị ép trong áp lực hai chiều về phần vật chất lẫn tinh thần. Từ ngữ thứ hai Chúa dùng cho hội thánh Smyrna là chữ nghèo khổ. Trong ngôn từ Hy Lạp có hai chữ chính để nói về tình trạng nghèo thiếu. Chữ thông thường được dùng nói về cái nghèo của người làm quần quật chỉ vừa đủ ăn, không dư dả gì, làm ăn từng ngày, vô bao nhiêu thì ra bấy nhiêu, cơm nước mắm, rau muống. Chúng ta nói đây là đời sống nghèo nàn. Nhưng chữ thứ hai là chữ mà chúng ta phải dịch là chữ bần hàn, ăn không đủ ăn, áo không đủ để mặc, rách nát te tua, thiếu thốn mọi bề. Và đây là chữ mà Chúa dùng cho hội thánh Smyrna. Không phải là chỉ nghèo nàn mà thôi, mà phải gọi là nghèo rất mùng tơi, nghèo mạt rệp, nghèo rách nát. Không phải họ nghèo vì không có dư thừa, họ nghèo đến nỗi chuyện cần tối thiểu cũng không đủ dùng, cũng không thể đủ để mà sử dụng. Hoàn cảnh bắt bớ cho chúng ta thấy tại Smyrna phải tôn thờ hoàng đế La Mã và phải theo hệ thống của đế quốc thì mới có cái thẻ công dân để sinh hoạt bình thường trong hoàn cảnh hiện có. Nếu không có cái thẻ công dân thì không làm gì được, ra đường bị chính quyền bắt gặp thì bị nhốt, có nhằm ngày khó khăn thì không những chỉ bị nhốt mà thôi mà còn bị đốt như là chúng ta đã học. Của cải có gì dân chúng bắt gặp tước đoạt hết, đánh đuổi, chạy thoát thân, đó là xem như sự phước hạnh. Trong một thành phố sang giàu, họ sống bụi sống bờ, trong chỗ sung túc giàu có đó, họ thiếu thốn đủ mọi điều. Và câu hỏi là tại sao? Có lẽ họ cũng không trả lời được trừ ra một điều. Đó là Chúa biết tại sao, Chúa thấy được hoàn cảnh, Chúa hiểu và họ bằng lòng giao phó hoàn cảnh khốn khó nghèo ngặt này trong tay của đấng mà họ tôn thờ phục vụ. Trong con đường của đức tin, nhiều người lầm lẫn vấn đề ơn phước thật. Một trong những điều mà hội thánh con dân Chúa thường xuyên mong đợi đó là phước hạnh cuộc đời. Tin Chúa thì có phước, mọi sự hanh thông, đời sống dễ dàng. Nếu không giàu có thì cũng không đến nỗi thiếu thốn. Và nhiều khi ý định của Chúa được đo lường bằng sự bình an dễ dãi của cuộc sống. Và người tín đồ thấy rất khó hiểu nếu theo Chúa mà hoàn cảnh sống càng ngày càng khó khăn hơn, giới hạn hơn, nghèo nàn trở nên bần hàn, áp lực của sự sống không được giải tỏa mà càng thêm nặng nề. Câu hỏi là nếu như vậy thì ai muốn tin Chúa? Sự bắt bớ đức tin trả lời câu hỏi đó, trả lời rằng lòng tin yêu Chúa không tùy thuộc trên phước hạnh đời này, không nương dựa trên sự dễ dãi của đời sống. Dĩ nhiên sẽ không ai từ chối đời sống bình an và hoàn cảnh dễ dàng nếu được ban cho. Nhưng sự bắt bớ giải bày giá trị đời sống mà không có lối giải thích nào, không lời giải thích nào rõ ràng hơn được. Sự chọn lựa giữa những gì phải giữ lại và những gì phải mất đi với giá trả bằng máu và nước mắt sẽ chỉ ra điều đeo đuổi thâm sâu của tấm lòng. Có lẽ những lời tác giả Hebrew viết cho các tín hữu bị tan lạc cũng phản ánh rõ ràng và áp dụng trực tiếp cho hoàn cảnh của hội thánh tại Smyrna. Hebrew đoạn 10 câu 32 câu 35. Hãy nhớ lại lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Phần thì chịu sỉ nhục gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Để ý trở lại, vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Ngay trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nhiều nơi nhiều chỗ làm tín đồ đấng Christ là một điều bất lợi trầm trọng về phương diện kinh tế và xã hội. Và nếu đời sống vật chất thoải mái, tự do là trung tâm điểm của tất cả những sự đeo đuổi của chúng ta và sự quan trọng của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời được định nghĩa nơi đây, thì đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự đầu tư thất bại. Vì sự nghèo khó phần nhiều là số phận của người tin Chúa và một phần lớn của đời sống của người môn đồ học tập theo Chúa trên con đường hẹp của cuộc sống cho tin lành của đấng Christ đi vào từng trải này. Trong đức tin, hoàn cảnh khó khăn bắt bớ hiện tại sẽ chóng qua và không đụng đến được tấm lòng vui mừng rộng rãi, dư dật của những người đã từng trải đức tin. Phaolô chép về các tín hữu tại vùng Macedon như vậy. Đó là, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã trải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 2. Hoạn nạn thử thách cơn rất nghèo khổ, đó là hoàn cảnh của người tín đồ tại Macedon và xứ Miệt Nơ và biết bao nhiêu nơi khác khi đức tin trong tấm lòng là đức tin thật. Và từ đó ra lòng vui mừng quá đỗi, sự dư dật của lòng rộng rãi vì đã kinh nghiệm sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Tác giả Gia Cơ nhắc lại cho chúng ta một sự thật thường xuyên bị quên lãng, đó là sự nghèo khổ đời này là một phần của sự chọn lựa Đức Chúa Trời cho con cái Ngài, để bày tỏ sự giàu sang quý báu thiêng liêng của đức tin và của nước Ngài. Nếu tất cả sự thỏa lòng vui mừng đều tìm được trong đời này với tất cả những phước hạnh vật chất trước mắt, thì sự quý báu của đức tin sẽ được định nghĩa ra sao và gia tài đời đời sẽ được đo lường và so sánh như thế nào? Gia Cơ đoạn 2 câu 5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa cả nghèo theo đời này đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Đức Chúa Trời thường lựa kẻ nghèo của đời này để làm cho trở nên giàu có trong đức tin và làm nên kẻ kế tự nước Ngài đã hứa bởi vì họ kính mến Ngài. Sự giàu có thiêng liêng thường được để song song tương phản với sự nghèo thiếu vật chất để bày tỏ giá trị và xứng đáng của sự ban cho đức tin. Những người kinh nghiệm điều này là những người mà lời của sứ đồ Phaolô diễn tả sự thật của cuộc đời bên trong. Có một chỗ tương phản thực chất được bày tỏ rất rõ ràng trong đời sống của những người vì đức tin mà chịu thiếu thốn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 10. Họ ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như ngặt nghèo mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Đó là sự bày tỏ ra phía bên ngoài, ngó như buồn rầu, ngó như ngặt nghèo, ngó như không có gì cả, nhưng ở bên trong và thực chất của sự thiêng liêng, đó là đầy sự vui mừng, đầy quyền năng để làm cho người khác được giàu có và đầy đủ mọi sự. Cho nên điều đầu tiên Chúa nói rằng Chúa biết về sự bắt bớ khổ nạn đức tin đem đến sự khốn khó nghèo khổ cho người tín hữu tại xứ Miệt Nơ. Và điều đó Chúa cho là phước hạnh. Điều đó Chúa cho rằng họ đã mở một cánh cửa để nối kết vào cõi đời đời với Chúa. Điều thứ hai mà Chúa nói về hội thánh là điều mà Chúa cũng nói rằng ta biết, đó là ta biết những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Một trong những khổ nạn của người tín đồ đó là bị gièm pha xuyên tạc. Cái chữ này là chữ phạm thượng, là chữ thường dành để nói về sự phạm thượng với Chúa hay là một đấng thiêng liêng hay là những người vào trong cái cương vị rất quan trọng so sánh với mình. Ở đây nói về Chúa để dùng chữ để nói về danh thánh. Phạm thượng là chữ dành để nói về sự phạm thượng đối với Chúa, là đụng đến thanh danh, hạ nhục, coi thường đấng cao cả. Ở đây có vẻ như là dân xứ Miệt Nơ, đặc biệt là người Do Thái, phạm thượng đến danh của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhục mạ đức tin của người tín đồ. Cách dùng chữ của sứ đồ Giăng ở đây cho thấy rằng vấn đề phạm thượng là đụng đến thanh danh của Chúa, nhưng cái cảm xúc của sự tổn hại là trên người tín hữu. Hay là những người bị lời phạm thượng đụng đến làm cho tổn thương cách sâu xa. Các tín hữu trong hội thánh đầu tiên thường bị nhạo cười xuyên tạc về những điều liên hệ đến lễ đạo cao quý của tin lành, nhưng bị xã hội bóp méo để trở thành trò cười nhạo báng. Có lẽ dân thành xứ Miệt Nơ cũng đưa ra những lý do tương tự để bắt bớ người tín đồ. Thứ nhất, người tin Chúa là một dân mọi rợ, ăn thịt người, uống máu người. Vì khi họ dự tiệc thánh thì lẽ thật đạp đã của tiệc thánh đã bị xuyên tạc ra rằng người tín hữu thật sự ăn thịt của Chúa và uống huyết của Ngài. Sự tôn kính quý báu của sự liên hệ, nối kết giữa người tín hữu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ ra trong lễ tiệc thánh bây giờ đã bị lồng kính với hình ảnh mang rợ để chê cười. Thứ hai, điều mà chúng ta thấy hơn nữa tại hội thánh xứ Miệt Nơ đó là người tín đồ bị coi là phản động, phản quốc vì không tôn thờ hoàng đế Caesar. Định nghĩa lòng trung thành với đế quốc là dâng hương trên bàn thờ cho hoàng đế La Mã. Người tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ không quỳ xuống trước một người nào trên thế gian này. Họ sẽ trung thành với chính quyền và sống trong luật pháp của đế quốc, nhưng không thể thờ tôn hoàng đế La Mã như một vị thần thánh nào được. Thứ ba, họ bị gièm pha trong vấn đề gọi rằng dâm loạn. Họ bị coi là dâm loạn, loạn luân vì gặp ai cũng nói yêu thương, gặp ai cũng chào thăm bằng cái hôn thánh. Sự liên hệ yêu thương chăm sóc trong hội thánh, trong cộng đồng bây giờ bị lên án vì sự hiểu lầm hay là sự cố ý đả phá để bị chê cười. Cho nên đức tin của người tín hữu, lẽ đạo của tin lành, sự liên hệ với Chúa và với nhau trong hội thánh đã bị xuyên tạc, nhục mạ, nhạo báng. Những lời nói, lời gièm pha là nhằm mục đích hạ nhục danh Chúa, coi thường lẽ thật, truyền rao sai trật về bản chất của cộng đồng hội thánh. Và khi những lời đồn đãi sai trật này bắt đầu lan rộng thì rất khó để mà có thể phòng giữ được. Tôi vẫn còn nhớ một vài bài hát mà lúc học tiểu học, chúng bạn hát về Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhục mạ đạo tin lành. Lúc đó còn nhỏ, tôi tức sùng gan đánh lộn với chúng bạn mấy lần cũng vì vậy. Có thể nói rằng đánh lộn vì danh Chúa. Nhưng mà ở đây kể ra để nhắc lại là cái phản ứng của những người bị tổn thương về danh Chúa là điều hết sức thực tế và hết sức là đau đớn. Chúng ta không còn phản ứng như vậy nữa, bây giờ đã trưởng thành. Nhưng nhắc nhở lại cái âm hưởng của cái sự đụng chạm và đau lòng khi đức tin bị phỉ báng. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trước với các môn đồ về vấn đề phỉ báng, xuyên tạc của đức tin. Ở trong thế gian với hệ thống giá trị và đời sống trái ngược với lẽ thật đời đời của Chúa, dĩ nhiên sẽ có chuyện xung khắc. Và khi sự xung khắc đối với chính Chúa thì môn đồ Chúa không thể nào tránh khỏi được. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 24-25, môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Giăng đoạn 15 câu 28-20, ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Chúng ta nghe trở lại, đây là điều Chúa dặn phải nhớ. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Cái chữ nếu họ đã bắt bớ ta không còn là nếu nữa. Chúng ta biết rõ ràng họ đã bắt bớ Chúa và đóng đinh Ngài trên thập tự. Thì ở đây Chúa nói tiếp, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Khi đấng làm thầy, làm chủ nói rằng ta biết những lời gièm pha, thì không phải chỉ biết trong dữ kiện và đầu óc mà thôi. Vì không ai bị phỉ báng, gièm pha, phạm thượng như Chúa của chúng ta đã phải chịu. Vì không ai cao cả tuyệt đối, thánh khiết tuyệt đối, cao trọng tuyệt đối như Ngài. Cho nên sự phạm thượng phỉ báng đối với Chúa là một sự vi phạm vô cùng lớn lao, là một sự vi phạm tuyệt đối ở dưới sự phán xét của Ngài. Nhưng Chúa biết trong kinh nghiệm của ân sủng và để lại cho con dân Chúa như các tín hữu tại Smyrna và tất cả những nơi khác một tấm gương, một mẫu mực, một con đường để noi theo. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21-23, anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Sự đó là sự gì? Sự chịu khổ vì đức tin, sự chịu khổ vì sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Đó là thái độ cần thiết và thái độ duy nhất để có thể sống tăng trưởng trong đời sống thuộc linh khi bị bắt bớ, khi bị thiếu thốn, khi bị xuyên tạc. Con đường chịu khổ đem đến một cái sự sống động trong liên hệ với Chúa mà không có một phương tiện nào có thể thành đạt được. Qua tiến trình lịch sử của hội thánh, có một nguyên tắc có vẻ như là mâu thuẫn nhưng bày tỏ thực hư rất sống động. Đó là hội thánh càng bị bắt bớ bao nhiêu, càng khó khăn đức tin bao nhiêu thì hội thánh càng tăng trưởng bấy nhiêu. Ngược lại, khi hội thánh được dễ dàng bao nhiêu, đời sống của người tín đồ được thành công bao nhiêu thì hội thánh rất khó khăn để mà tăng trưởng. Đây là kinh nghiệm đo lường ở trong nhiều hoàn cảnh của hội thánh Chúa, nhưng nguyên tắc được giải bày rõ ràng qua tiến trình đức tin ở trong Giăng đoạn 1 câu 2 câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn thành và toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sự thử thách được gọi là điều vui mừng trọn vẹn. Chỉ trong đức tin mới có thể nói được, hiểu được và sống được nguyên tắc này. Điều gì đem đến sự vui mừng? Đó là những thử thách bắt bớ, khó khăn của đức tin, là con đường rèn luyện cá tính và làm cho trưởng thành thuộc linh, là môi trường để có thể thành hình sự uốn nắn của Chúa, làm cho người của đức tin trở nên trọn thành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và khi bản chất thuộc linh được thiết lập vững vàng trong ý Chúa và người bề trong trở nên trưởng thành, thì đời sống nối kết rõ ràng với sự kêu gọi vinh hiển sẽ đến từ Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh trở lại đoạn 5 câu 10 trong sách thứ nhất. Đức Chúa Trời đã ban cho mọi ơn. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào hội thánh Smyrna trong chỗ khó khăn của sự bắt bớ và nói rằng họ là những người giàu có thực sự. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của người. Người thật ra là giàu có là câu thẩm định đo lường của Chúa đối với hội thánh Smyrna. Khi Chúa nhìn vào hoàn cảnh của họ và thấy sự cùng cực của họ và hiểu tư tưởng của họ về hoàn cảnh của mình, thì Ngài nhắc nhở họ một điều, một sự thật hữu đời đời mà họ không thấy, một điều đo lường, không nhìn được, cảm nhận được bởi mắt trần, nhưng bởi quyền năng siêu nhiên của Chúa và bởi đức tin, chúng ta có thể đứng chung ở trong sự thâm công này. Và Chúa nói, nhưng ngươi thật ra là giàu có. Chúa không muốn họ quên là trong sự đo lường của Chúa, họ giàu có. Họ sẽ thừa hưởng cơ nghiệp đời đời ở trên trời. Họ đã thâu trữ gia tài trên thiên đàng, không bị hư mất, không bị sau mối ten ngạch làm hư hay là thời thế làm thay đổi giá trị. Trong căn bản đời đời, trên căn bản của nước trời sẽ đến, thì đây là những người thực sự giàu có. Sự giàu có của hệ thánh Smyrna nằm trong quyền hạn và sự tinh sạch vì đã thành công trong sự chịu đựng và đi qua tiến trình phát triển những ngày tai vạ. Đã được Chúa làm cho trọn vẹn vững an, đã được Chúa thêm sức cho, đã đi xong tiến trình tạo dựng, trưởng thành, cho nên bây giờ gặt hái sự giàu có thiêng liêng. Sự giàu có thiêng liêng, đây là một sự giàu có thật. Trái ngược với sự giàu có vật chất bên ngoài, che giấu những sự nghèo thiếu khánh tận ở bên trong, như tại hội thánh Laodice mà chúng ta sẽ học tới, có một sự đo lường giữa hai hội thánh. Thứ nhất là hội thánh Smyrna, hội thánh cũ. Lời trực tiếp từ ngôi hai của Đức Chúa Trời ban cho hội thánh được gói trong câu số 9. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, nhưng thật ra ngươi giàu có. Đó là sự thẩm định của Chúa đối với hội thánh Smyrna. Có một hội thánh nữa, hội thánh Laodice mà chúng ta sẽ học tới, cũng nhận được lời phán dạy trực tiếp không kém đối với mình. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi sẽ khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho người ta thấy được. Đây là sự đo lường của Chúa. Một bên là hội thánh nhìn vào thì thấy những ngày khốn khó, nghèo khổ của họ. Nhưng Chúa đo lường thật ra là bằng sự giàu có. Một hội thánh bên kia hãnh diện trong sự giàu có thành công của mình, không thấy gì cần hơn nữa. Đây là nơi mà Kinh Thánh đã bày tỏ ra ý định, đó là hội thánh tưởng là giàu, ai ngờ thực tế trong mắt Chúa khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Chúng ta cần ngừng lại đây để đối diện với sự thật này. Đời sống của chúng ta ngỡ như thế nào? Ngỡ như là vui mừng mà thường buồn rầu, đau khổ. Ngỡ như là giàu có mà thật ra là nghèo. Ngỡ như có đủ cả mà thiếu tất cả. Như là hội thánh Laodice, hay là nói theo lời của sứ đồ Phaolô, anh em và chúng tôi ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như sự nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà bây giờ đủ mọi sự.
Niềm bình an bao la tuyệt vời ngập lòng con khi con có cha, lòng vững bước đi trong tay cha không lo vì biết Chúa đấng toàn năng. Giờ xung quanh con bao nghịch cảnh, nhiều gian nguy đang vây phủ con. Lời Chúa phán ta đây hằng luôn cùng con, theo dõi mỗi bước con đi. Chúa luôn gần bên, Chúa đã hứa bên cạnh con mãi. Chúa gian nguy cuộc đời đổi thay, nhiều thách thức xung quanh, xin Cha yêu thương Ngài giữ mỗi bước đường con. Ngài là nơi cho con ẩn núp, dù ngoài kia bao nhiêu bão giông, nguyện ẩn náu trong đôi bàn tay quyền năng cao cả của Đấng yêu con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả. Hãy subscribe.